Trước khi bắt đầu nội dung bài học, xin mời các anh chị cùng tìm hiểu các tình huống lâm sàng như sau. Một khách hàng 28 tuổi, Bara 2012, đang ngừa thai bằng dụng cụ tử cung. Tuy nhiên, chị thường than phiền về tình trạng đau bụng hạ vị, ra huyết trắng nhiều, mỗi lần hành kinh với lượng máu kinh nhiều và kéo dài hơn so với trước khi đặt dụng cụ tử cung. Hôm nay, chị đến tư vấn và muốn được tiêm thuốc tránh thai. Tình huống lâm sàng thứ hai, một khách hàng nữ 33 tuổi, Bara 3013, đang sử dụng thuốc ngừa thai đường uống. Chị cho biết hay quên thuốc và gần đây tăng cân đáng kể. Hôm nay chị đến khoa kế hoạch gia đình, xin được tư vấn que cấy tránh thai theo lời khuyên của bạn bè. Tình huống lâm sàng thứ ba, một khách hàng nữ 26 tuổi, Bara 1001. Chị cấy que tránh thai được 6 tháng và không có kinh, thỉnh thoảng ra huyết nhỏ giọt màu đen. Hôm nay chị muốn tháo que cấy vì chị cho rằng tình trạng không có kinh nguyệt làm da mặt xấu và đôi khi cáu gắt. Câu hỏi chung cho ba tình huống này như sau. Hãy giải thích chung cho khách hàng về biện pháp tránh thai, đường tiêm và đường cấy. Về mục tiêu học tập, sau khi học xong bài này, các anh chị học viên cần đạt được 6 mục tiêu sau đây. 1. Liệt kê được chống chỉ định tuyệt đối của thuốc tiêm tránh thai. 2. Liệt kê được chống chỉ định tuyệt đối của que cấy tránh thai. 3. So sánh thời điểm thực hiện tiêm thuốc tránh thai và cấy que tránh thai. 4. Kỹ thuật tiêm thuốc tránh thai. 5. Trình bày kỹ thuật cấy que tránh thai. 6. Tư vấn cho khách hàng trước và sau khi tiêm thuốc tránh thai hoặc cấy que tránh thai. Đầu tiên, xin được giới thiệu về nội dung thuốc tiêm tránh thai. Thuốc tiêm tránh thai là biện pháp tránh thai tạm thời chứa nội tiết tố progestin gồm có hai loại. DMPA là viết tắt của chữ Depomeroxygen Progesterone Acetate với hàm lượng 150mg có tác dụng tránh thai 3 tháng. NetN, Noetisterone Enantate hàm lượng 200mg có tác dụng tránh thai 2 tháng. Với những khách hàng nhiễm HIV hay có bạn tình nhiễm HIV vẫn có thể sử dụng thuốc tiêm tránh thai. Tuy nhiên cần nhấn mạnh, biện pháp này không giúp ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS. Hiệu quả tránh thai của thuốc tiêm. Hiệu quả tránh thai cao, khoảng 3% phụ nữ dùng thuốc tiêm tránh thai sẽ mang thai trong năm đầu tiên, do đó cần nhấn mạnh phải tiêm nhắc, đúng theo phác đồ. Khả năng có thai lại. Khách hàng có thể có thai lại chậm hơn 4 tháng sau khi ngừng tiêm DMPA, còn nếu sử dụng NetN thì chậm hơn 1 tháng. Tần suất sử dụng tiếp sau 1 năm tại Mỹ là 56%. Chỉ định và chống chỉ định. Chỉ định, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ muốn sử dụng một biện pháp tránh thai tạm thời và có hiệu quả cao. Về chống chỉ định tuyệt đối. Trường hợp khách hàng đang có thai, bị ung thư vú hay dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Chống chỉ định tương đối. Khách hàng có nhiều nguy cơ bị bệnh tim mạch, ví dụ như lớn tuổi, hút thuốc lá, đái tháo đường và tăng huyết áp. Tăng huyết áp mạn tính với huyết áp tâm thu trên 160mm thủy ngân hoặc huyết áp tâm trương trên 100mm thủy ngân hoặc có bệnh lý mạch máu. Đang bị thuyên tắc tĩnh mạch sâu, thuyên tắc phổi hoặc đã từng hoặc đang bị tai biến mạch máu não hoặc thiếu máu cơ tim. Đang bị lupus ban đỏ hệ thống và có kháng thể kháng phospholipid hoặc không làm xét nghiệm hoặc có giảm tiểu cầu trầm trọng. Ngoài ra còn có các tình huống như ra máu âm đạo bất thường chưa được chẩn đoán nguyên nhân, đã từng bị ung thư vú và không có biểu hiện tái phát trong vòng 5 năm trở lại. Đái tháo đường có biến chứng cơ quan đích như thận, thần kinh, võng mạc, mạch máu hoặc thời gian bị đái tháo đường trên 20 năm. Xơ gan mất bù, có suy giảm chức năng gan nghiêm trọng hoặc u gan, trừ trường hợp tăng sinh lành tính dạng nốt. Ngưng sử dụng nếu khách hàng đau nửa đầu kèm mờ mắt. Quy trình thực hiện thuốc tim tránh thai. Bước 1 là tư vấn. Cần tìm hiểu nguyện vọng, nhu cầu của khách hàng về thuốc tim. Tư vấn hiệu quả, ưu nhược điểm của thuốc tim tránh thai. Không nên sử dụng cho khách hàng có ý định có thai trong một năm tới. Nhấn mạnh, đây là phương pháp không có tác dụng phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS. Khách hàng có thể đến khám lại bất cứ lúc nào và hẹn ngày và nơi tiêm cho lần tiêm sau. Thăm khám và đánh giá lại trước khi tiêm. Hỏi kỹ tiền sử để phát hiện chống chỉ định. Nếu khách hàng trả lời là không cho tất cả các câu hỏi ở bảng liệt kê bên dưới, thì có thể bắt đầu sử dụng thuốc tiêm DMPA khi khách hàng muốn. Nếu chỉ cần có một câu trả lời là có, thì không thể dùng thuốc tiêm và nên chuyển sang dùng biện pháp tránh thai khác. Có thể bắt đầu sử dụng DMPA mà không cần khám vùng chậu, không xét nghiệm máu hoặc những xét nghiệm thường quy khác, cũng không sàng lọc ung thư cổ tử cung. Xin được giới thiệu bản câu hỏi hay còn gọi là bản kiểm sử dụng cho khách hàng muốn tiêm thuốc tránh thai. Bản câu hỏi gồm 10 câu liên quan đến các nội dung cho bú, ra huyết âm đạo, ung thư vú, các bệnh nội khoa như xơ gan, tăng huyết áp, đái tháo đường, tiền căn đột quỵ, huyết khối tĩnh mạch sâu, tiền căn tim mạch và các yếu tố làm tăng nguy cơ bệnh tim, vân vân. Thăm khám để loại trừ tình trạng có thai, ra máu không rõ nguyên nhân. Nếu không có que thử thai hoặc xét nghiệm máu thì có thể đánh giá không có thai nếu như khách hàng không có dấu hiệu của có thai và thỏa mãn một trong các tiêu chuẩn sau. Không có quan hệ kể từ lần có kinh bình thường trước đó, đã và đang dùng biện pháp tránh thai tin cậy, liên tục và đúng cách. Trong 7 ngày đầu sau chu kỳ kinh bình thường hoặc trong 12 ngày nếu khách hàng muốn đặt dụng cụ tử cung. Trong 4 tuần đầu sau sanh và không cho con bú. Trong 7 ngày đầu sau nạo, hút thai hoặc sảy thai. Đang cho bú mẹ hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn, vô kinh và trong 6 tháng đầu sau sanh. Thời điểm thực hiện thuốc tim tránh thai. Nếu như khách hàng chưa sử dụng biện pháp tránh thai nào. Với khách hàng sau sanh, nếu có cho con bú thì có thể bắt đầu sử dụng sau sanh ít nhất là 6 tuần. Nếu không cho con bú, có thể sử dụng bất cứ lúc nào, chắc chắn là không có thai. Trong 7 ngày đầu tiên của chu kỳ kinh, gồm những người có kinh trở lại sau sanh hoặc ngay sau khi phá thai, sảy thai. Bất kỳ thời điểm nào nếu biết chắc là không có thai, cần dùng biện pháp tránh thai hỗ trợ trong 7 ngày kế tiếp. Nếu như trên 7 ngày từ khi bắt đầu có kinh hoặc vô kinh, hoặc 6 tuần sau sanh và chưa có kinh, hoặc từ 21 ngày sau sanh trở đi và chưa có kinh. Những trường hợp này cần thử thai trước khi tiêm mũi tiếp theo. Đối với trường hợp khách hàng sử dụng biện pháp tránh thai nội tiết, sẽ được tiêm thuốc ngay lập tức nếu đang sử dụng liên tục và đúng cách, hoặc biết chắc chắn là không có thai, hoặc vào thời điểm lặp lại mũi tiêm cho những khách hàng đang sử dụng thuốc tiêm. Nếu khách hàng đang dùng biện pháp tránh thai không phải nội tiết, không phải là dụng cụ tử cung, sẽ được tiêm thuốc ngay lập tức nếu như đang sử dụng liên tục và đúng cách, hoặc nếu biết chắc là không có thai. Nếu đã trên 7 ngày từ khi bắt đầu có kinh, cần tránh giao hợp và sử dụng thêm biện pháp tránh thai hỗ trợ trong 7 ngày kế tiếp. Trong trường hợp khách hàng đang sử dụng dụng cụ tử cung kể cả dụng cụ tử cung chứa levonorgestrel sẽ được tiêm thuốc trong vòng 7 ngày đầu của chu kỳ kinh và có thể lấy dụng cụ tử cung ở thời điểm này, bất kỳ lúc nào nếu biết chắc chắn là không có thai. Nếu đã quá 7 ngày từ khi bắt đầu có kinh và đã có giao hợp, cần lấy dụng cụ tử cung ở chu kỳ sau. Nếu trên 7 ngày từ khi bắt đầu có kinh và không giao hợp, tránh giao hợp hoặc dùng thêm biện pháp hỗ trợ trong vòng 7 ngày kế tiếp. Nếu dụng cụ tử cung là biện pháp tránh thai hỗ trợ, thì cần lấy dụng cụ tử cung ở chu kỳ sau. Nếu vô kinh hoặc ra máu bất thường, cần xem hướng dẫn dành cho phụ nữ vô kinh. Các mũi tiêm lần sau. Khoảng cách giữa hai mũi tiêm đối với DMPA là 3 tháng và NEPN là 2 tháng. Nếu mũi tiêm sau trễ hạn, nên xem phần chậm ngày tiêm. Chuyển đổi giữa thuốc tiêm tránh thai và NEPN không khuyến cáo. Nếu phải chuyển đổi thì cần tiêm vào thời điểm lặp lại mũi tiêm. Nếu cần lặp lại mũi tiêm mà loại thuốc và thời điểm tiêm lần trước không rõ, có thể tiêm nếu biết chắc chắn là không có thai, cần tránh giao hợp và dùng thêm biện pháp tránh thai hỗ trợ trong 7 ngày kế, kể cả xem xét sử dụng biện pháp tránh thai khẩn cấp. Kỹ thuật tiêm thuốc tránh thai. Đảm bảo vô khuẩn và tuân thủ những quy định của phòng ngừa chuẩn khi thực hiện. Sát khuẩn vùng tiêm ở cơ delta hoặc mông, sử dụng dung dịch sát khuẩn có chứa iốt càng tốt. Dùng bơm kim tiêm một lần. Kiểm tra hạn sử dụng của thuốc, lắc đều trước khi rút thuốc. Tiêm sau, đẩy bơm tiêm từ từ cho thuốc vào hết để đủ 150mg. Sau khi rút kim, không xoa vùng tim để tránh thuốc lan tỏa sớm và nhanh. Theo dõi sau tiêm. Theo dõi tại cơ sở y tế ít nhất 30 phút sau tiêm. Theo dõi tình trạng viêm nhiễm tại chỗ, đau đỏ vùng tim và tình trạng áp xe. Lập phiếu theo dõi tiêm. Lập phiếu cho khách hàng và hướng dẫn sử dụng phiếu. Ghi vào sổ lưu của cơ sở y tế. Dặn tái khám ngay nếu như đau, có mủ hoặc sưng vùng tim. Những vấn đề xảy ra khi tiêm thuốc tránh thai. Chậm ngày tiêm. Nếu khách hàng trễ hơn thời hạn tiêm trong vòng 2 tuần đối với NEPN và trong vòng 4 tuần đối với DMPA, vẫn có thể tiêm thuốc mà không cần sử dụng biện pháp tránh thai hỗ trợ. Nếu khách hàng trễ hạn tiêm trên 2 tuần đối với NEPN và trên 4 tuần đối với DMPA, có thể tiêm thuốc nhưng cần tránh quan hệ hoặc dùng thêm biện pháp tránh thai hỗ trợ trong 7 ngày kế tiếp, kể cả cân nhắc sử dụng biện pháp tránh thai khẩn cấp nếu như khách hàng đã không quan hệ trong vòng 2 tuần tính từ ngày đáng lẽ phải được tiêm mũi lặp lại, hoặc khách hàng đã sử dụng biện pháp tránh thai hỗ trợ hoặc biện pháp tránh thai khẩn cấp mỗi lần quan hệ không được bảo vệ trong vòng 2 tuần tính từ ngày đáng lẽ phải được tiêm mũi lặp lại, hoặc khách hàng cho con bú hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn và vừa sinh trong vòng 6 tháng. Nếu khách hàng đã trễ hạn tiêm trên 2 tuần đối với NEPN và trên 4 tuần đối với DMPA và không thỏa những điều kiện trên, vẫn có thể tiêm thuốc nếu biết chắc là không có thai, cần tránh quan hệ hoặc sử dụng thêm biện pháp tránh thai hỗ trợ trong 7 ngày kế tiếp, kể cả cân nhắc sử dụng biện pháp tránh thai khẩn cấp và phải thử thai trước khi tiêm mũi thuốc ở lần sau. Cần thảo luận về lý do trễ hạn tiêm và lựa chọn giải pháp phù hợp với khách hàng. Nhắc thời hạn tiêm và thảo luận thêm các biện pháp tránh thai hỗ trợ hoặc gợi ý biện pháp tránh thai khác nếu như khách hàng không thể đến đúng hẹn để tiêm. Rối loạn kinh nguyệt. Cần giải thích với khách hàng, vô kinh là tình trạng rất thường gặp khi sử dụng thuốc tiêm tránh thai. Nếu khách hàng không chấp nhận được tình trạng vô kinh khi sử dụng thuốc tiêm tránh thai, cần hướng dẫn sử dụng biện pháp tránh thai khác. Trường hợp khách hàng ra máu thấm giọt hoặc kinh nguyệt không đều. Trấn an khách hàng, đây là triệu chứng thường gặp. Tình trạng này sẽ giảm hoặc hết sau vài tháng sử dụng thuốc. Có thể uống ibuprofen hoặc các thuốc giảm đau non-steroid khác. Nếu tình trạng rối loạn kinh nguyệt xuất hiện sau vài tháng có kinh bình thường, hoặc sau một thời gian vô kinh, hoặc tiếp tục không hết, hoặc nghi ngờ có nguyên nhân bệnh lý khác, cần khám toàn diện để tìm nguyên nhân. Nếu bị viêm vùng chậu hoặc bệnh lây truyền qua đường tình dục, có thể tiếp tục sử dụng thuốc tiêm trong thời gian điều trị bệnh. Ra máu, hoặc ra máu nhiều, từ gấp đôi bình thường trở lên, hoặc kéo dài trên 8 ngày. Đây là trường hợp hiếm gặp, nhưng cần được chú ý đặc biệt. Trấn an khách hàng rằng đây là tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở nhiều phụ nữ sử dụng thuốc tiêm tránh thai. Tình trạng này sẽ giảm và hết sau vài tháng sử dụng thuốc. Có thể xử trí ban đầu như những trường hợp bị kinh nguyệt không đều, hoặc sử dụng mỗi ngày một viên tránh thai kết hợp, hoặc 50 microgram ethinine estradiol mỗi ngày trong 21 ngày. Nếu tình trạng ra máu nhiều làm ảnh hưởng đến sức khỏe, cần thảo luận với khách hàng về việc chọn biện pháp tránh thai khác. Khuyên khách hàng uống viên sắt hoặc dùng các thực phẩm giàu chất sắt. Nếu tình trạng ra máu nhiều xuất hiện sau vài tháng có kinh bình thường, hoặc sau một thời gian vô kinh, hoặc tiếp tục không hết, hoặc nghi ngờ có nguyên nhân bệnh lý khác, cần thực hiện khám toàn diện để tìm nguyên nhân. Ra máu âm đạo bất thường. Khám toàn diện để tìm nguyên nhân. Có thể ngừng sử dụng thuốc tiêm nhằm giúp chẩn đoán thuận tiện hơn. Trong thời gian này, khách hàng có thể sử dụng biện pháp tránh thai khác. Và biện pháp sử dụng không nên là dụng cụ tử cung hoặc que cấy. Nếu nguyên nhân ra máu là viêm vùng chậu hoặc bệnh lây truyền qua đường tình dục, thì khách hàng vẫn có thể tiếp tục sử dụng thuốc tiêm tránh thai trong thời gian điều trị bệnh. Một số vấn đề khác có thể gặp là nhức đầu. Có thể kê thuốc giảm đau như ibuprofen hoặc paracetamol. Khám toàn diện nếu tình trạng nhức đầu không cải thiện hoặc trầm trọng hơn. Ngừng thuốc tiêm nếu khách hàng bị nhức đầu kèm mờ mắt. Nếu có tình trạng tăng cân, cần đánh giá chế độ ăn và tư vấn khi cần. Khách hàng tiêm thuốc tránh thai thường tăng 1-2 kg mỗi năm và có thể tăng cân thông thường theo tuổi, tuy nhiên cũng có người giảm cân. Và đối với người châu Á thì ít có trường hợp tăng cân. Tình trạng thay đổi tính tình, giảm ham muốn tình dục. Hỏi về những thay đổi trong cuộc sống, mối quan hệ với bạn tình và cho lời khuyên thích hợp. Tình trạng cương vú gặp ở một vài phụ nữ và có thể đau rõ rệt. Những trường hợp này có thể dùng thuốc giảm đau. Cần loại trừ đau vú do có thai ở người sử dụng thuốc tiêm tránh thai. Tình trạng giảm tỷ trọng xương. Việc sử dụng thuốc tiêm tránh thai có làm giảm tỷ trọng xương và sẽ tăng tỷ trọng xương trở lại sau khi ngưng thuốc từ 2 đến 3 năm. Và không thấy tình trạng dễ gãy xương so với những người không sử dụng thuốc tiêm tránh thai. Nếu xuất hiện các dấu hiệu của bệnh nội khoa như tắc mạch sâu ở chân hoặc phổi, thiếu máu cơ tim, đột quỵ hoặc ung thư vú, cần ngừng thuốc tiêm tránh thai và yêu cầu khách hàng sử dụng các biện pháp tránh thai hỗ trợ khác trong thời gian chẩn đoán bệnh. Trường hợp nghi ngờ có thai, cần khám để xác định tình trạng thai. Yêu cầu khách hàng ngưng thuốc tránh thai dạng tiêm nếu chắc chắn là có thai và hiện không có bằng chứng về nguy cơ lên thai nếu sử dụng thuốc tránh thai trong lúc mang thai. Nếu khách hàng có nhiễm HIV hoặc đang điều trị thuốc kháng virus, có thể sử dụng thuốc tiêm tránh thai. Yêu cầu khách hàng sử dụng bao cao su vì sẽ giúp ngăn ngừa bệnh nhiễm HIV/AIDS cũng như các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tai biến và biến chứng. Sốc phản vệ, do đó sau khi tiêm cần cho khách hàng ở lại cơ sở y tế ít nhất 30 phút để theo dõi. nhiễm khuẩn nơi tiêm, dặn theo khách hàng theo dõi tình trạng sưng, nóng, đỏ nơi tiêm và cần rạch dẫn lưu nếu có áp xe, có thai. Thuốc tiêm tránh thai chỉ có progestin không gây dị tật và nguy hại cho thai. Do đó, nếu trong trường hợp khách hàng có thai, chúng ta có thể tư vấn dưỡng thai nếu khách hàng đồng ý. Nội dung thứ hai là thuốc cấy tránh thai. Thuốc cấy tránh thai là biện pháp tránh thai tạm thời, có chứa progestin gồm hai loại. Loại 1 que mềm hiện nay đang sử dụng, có hình trụ, vỏ bằng chất dẻo sinh học, gọi là Implanon, chứa 68mg estonogestrel, có tác dụng tránh thai trong 3 năm. Loại thứ hai là hai loại hai que, còn gọi là Femplan, mỗi que chứa 75mg levonorgestrel, tác dụng tránh thai trong 4 năm. Khách hàng nhiễm HIV hay có bạn tình nhiễm HIV có thể sử dụng thuốc cấy tránh thai, nhưng biện pháp này không giúp ngăn ngừa bệnh STD cũng như HIVS. Hiệu quả tránh thai. Dưới 1% phụ nữ dùng que cấy tránh thai sẽ mang thai trong năm đầu tiên. Có thể có thai lại sau khi tháo que và tỷ lệ tiếp tục sử dụng que cấy sau năm đầu tiên ở Mỹ là 84%. Chỉ định và chống chỉ định sử dụng que cấy tránh thai. Chỉ định: phụ nữ trong độ tuổi sinh sản muốn sử dụng một biện pháp tránh thai dài hạn và có hồi phục. Chống chỉ định tuyệt đối gồm trường hợp có thai và đang bị ung thư vú. Chống chỉ định tương đối gồm các trường hợp đang bị thuyên tắc tĩnh mạch sâu, thuyên tắc phổi, đang bị lupus ban đỏ hệ thống và có kháng thể kháng phospholipid hoặc không làm xét nghiệm, ra máu âm đạo bất thường chưa rõ nguyên nhân, từng bị ung thư vú và không có biểu hiện tái phát trong vòng 5 năm trở lại, xơ gan mất bù, u gan, trừ trường hợp tăng sinh lành tính dạng nốt, ngừng sử dụng. Trong tiền trường hợp tiền căn bị tai biến mạch máu não hoặc thiếu máu cơ tim hoặc đau nửa đầu kèm mờ mắt, tiền căn vô kinh hoặc kỳ kinh bất thường. Với những phụ nữ có tiền sử kinh nguyệt không đều hoặc trên 45 tuổi, không nên dùng que Femplan. Các bước thực hiện cấy que tránh thai. Tư vấn: cần tìm hiểu nhu cầu của khách hàng về que cấy tránh thai. Tư vấn hiệu quả, ưu nhược điểm của thuốc tiêm tránh thai. Bất lợi là có thể khó lấy que khi hết hạn sử dụng. Tác dụng phụ hay gặp là ra máu bất thường. Không có tác dụng phòng bệnh, lây truyền qua đường tình dục và HIVS. Khách hàng có thể đến tái khám lại bất cứ lúc nào khi có vấn đề hoặc muốn tháo que. Thăm khám và đánh giá trước khi cấy que. Hỏi tiền sử để phát hiện chống chỉ định. Có thể bắt đầu dùng que cấy mà không khám vùng chậu, không xét nghiệm máu hoặc những xét nghiệm thường quy khác, không sàng lọc ung thư cổ tử cung, không khám vú. Thăm khám để loại trừ tình trạng có thai, ra máu không rõ nguyên nhân. Nếu không có que thử thai, có thể đánh giá không có thai dựa vào các tiêu chuẩn. Không giao hợp kể từ lần có kinh bình thường trước đó. Đã và đang dùng biện pháp tránh thai tin cậy, liên tục và đúng cách. Trong 7 ngày đầu sau kỳ kinh bình thường hoặc trong 12 ngày, nếu khách hàng muốn đặt dụng cụ tử cung. Trong 4 tuần đầu sau sanh và không cho con bú. Trong 7 ngày đầu sau nạo, hút hoặc sảy thai. Đang cho bú mẹ hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn, vô kinh và trong 6 tháng đầu sau sanh. Giới thiệu 6 nội dung cần hỏi cho một khách hàng muốn đặt que cấy tránh thai, bao gồm cho con bú, ra máu âm đạo, ung thư vú, tình trạng xơ gan, viêm gan, huyết khối tĩnh mạch sâu, lupus ban đỏ, vân vân. Thời điểm cấy que, đối với khách hàng chưa sử dụng biện pháp tránh thai, có thể cấy que ngay khi đang có kinh hoặc trong vòng 5 ngày đầu của chu kỳ kinh, hoặc bất cứ thời điểm nào nếu chắc chắn là không có thai. Nếu trên 5 ngày từ khi bắt đầu hành kinh, cần tránh quan hệ hoặc sử dụng thêm biện pháp tránh thai hỗ trợ trong 7 ngày kế tiếp. Nếu vô kinh, có thể cấy bất kỳ thời điểm nào nếu có thể khẳng định không có thai, cần tránh quan hệ hoặc sử dụng thêm biện pháp tránh thai hỗ trợ trong 7 ngày kế tiếp. Nếu khách hàng sau sanh và cho con bú hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn trong vòng 6 tuần sau sanh và đang cho con bú, chỉ sử dụng que cấy khi không còn biện pháp tránh thai nào khác. Từ 6 tuần đến 6 tháng hoặc vô kinh, có thể cấy bất cứ lúc nào. Nếu có kinh trở lại sau 6 tuần, thì xử trí như trường hợp hành kinh bình thường. Sản phụ sau sanh và không cho con bú hoàn toàn, thì nếu trong vòng 6 tuần sau sanh và đang cho con bú, chỉ sử dụng que cấy khi không còn biện pháp tránh thai nào khác. Nếu sau 6 tuần chưa có kinh lại thì cấy que bất cứ lúc nào nếu chắc chắn là không có thai, cần dùng biện pháp tránh thai hỗ trợ trong 7 ngày kế tiếp. Nếu có kinh trở lại thì xử trí như một trường hợp hành kinh bình thường. Trường hợp sau sanh và không cho con bú. Dưới 21 ngày, cấy que bất cứ lúc nào. Từ 21 ngày và chưa có kinh, cấy bất cứ lúc nào nếu chắc chắn là không có thai, cần kiêng quan hệ và dùng thêm biện pháp tránh thai hỗ trợ trong 7 ngày kế tiếp. Nếu đã có kinh lại bình thường, xử trí như trường hợp hành kinh bình thường. Ngay khi phá thai hoặc sảy thai, thì có thể cấy que trong vòng 7 ngày sau phá thai hoặc sảy thai. Sau 7 ngày sảy thai hoặc phá thai thì cấy bất cứ lúc nào nếu chắc chắn là không có thai, kiêng quan hệ và sử dụng thêm biện pháp hỗ trợ trong 7 ngày kế tiếp. Trường hợp sau khi sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp, sử dụng que cấy trong vòng 7 ngày đầu tiên của chu kỳ kinh kế tiếp. Trong vòng 5 ngày đối với sử dụng que cấy Implanon hoặc bất kỳ thời điểm nào nếu biết chắc chắn là không có thai, cung cấp các biện pháp tránh thai hỗ trợ hoặc uống thuốc tránh thai trong thời gian chờ cấy. Ngay sau khi cấy que, nếu muốn cấy tiếp. Đối với trường hợp khách hàng đang sử dụng biện pháp tránh thai nội tiết, sẽ được cấy que khi ngay lập tức nếu đang sử dụng liên tục và đúng cách, hoặc nếu biết chắc chắn là không có thai, hoặc vào thời điểm lặp lại mũi tiêm thuốc tránh thai. Khách hàng đang sử dụng biện pháp tránh thai không nội tiết, không phải là dụng cụ tử cung sẽ được cấy que. Cấy ngay lập tức nếu đang sử dụng liên tục và đúng cách một biện pháp tránh thai, hoặc nếu biết chắc chắn là không có thai. Nếu trên 7 ngày kể từ ngày đầu tiên của chu kỳ kinh, thì cần tránh quan hệ hoặc dùng thêm biện pháp tránh thai hỗ trợ trong 7 ngày kế tiếp. Đối với khách hàng đang sử dụng dụng cụ tử cung, kể cả dụng cụ tử cung giải phóng levonorgestrel sẽ được cấy que. Trong vòng 7 ngày đầu tiên của chu kỳ kinh, có thể lấy dụng cụ tử cung ở thời điểm này. Bất kỳ lúc nào nếu chắc chắn là không có thai. Nếu từ 7 ngày trở đi, từ sau khi bắt đầu hành kinh và đã có quan hệ, thì cần lấy que ở chu kỳ sau. Nếu trên 7 ngày, từ khi bắt đầu hành kinh và không có quan hệ, tránh quan hệ hoặc dùng thêm biện pháp tránh thai hỗ trợ trong 7 ngày kế tiếp, lấy dụng cụ tử cung ở chu kỳ sau nếu dụng cụ tử cung là chính là biện pháp hỗ trợ. Nếu vô kinh hoặc ra máu không theo chu kỳ, cần xem hướng dẫn dành cho phụ nữ vô kinh. Kỹ thuật cấy hoặc tháo que tránh thai. Kỹ thuật cấy hiện nay chúng ta sử dụng phổ biến nhất là que một nang, hay còn gọi là que Implanon. Đầu tiên, chúng ta cần phải nhớ nguyên tắc vô khuẩn. Cần sát khuẩn da vùng định cấy, thường ở khoảng giữa mặt trong cánh tay không thuận. Nên lưu ý là chúng ta cần cấy ở tay không thuận, bởi vì tay thuận khi chúng ta làm việc nặng, làm việc nhiều, thì que sẽ di chuyển xuống sâu hơn ở lớp dưới da, do đó khi tháo que sẽ khó hơn. Trải vải có lỗ vào ở vùng định cấy, gây tê vùng định cấy bằng lidocaine 1% dọc theo đường cấy. Lấy ống cấy ra khỏi bao bì, kiểm tra bằng mắt thường nang cấy có trong kim hay không. Sau đây là hình ảnh minh họa kỹ thuật cấy que được tóm tắt qua 6 bước. Bước thứ nhất đó là xác định vị trí tốt nhất để cấy que. Vị trí này thường cách khuỷu tay từ 8 đến 10cm. Sau khi xác định được vị trí cấy, chúng ta sẽ tiêm để gây tê. Tháo thiết bị cấy, đâm một góc 30 độ tại vị trí đã gây tê. Sau đó hạ thiết bị song song áp sát với da và luồn kim ngay dưới da. Và bước thứ 6, chúng ta sẽ nhấn vào nút cần đẩy để giải phóng que cấy tránh thai sao cho que cấy nằm ngay dưới da của khách hàng. Đặt que cấy bằng cách đâm kim ngay dưới da, vừa đẩy vừa dùng đầu kim nâng mặt da lên, giữ nguyên bít tông tại chỗ và kéo ống cấy. Que cấy sẽ nằm lại dưới da trong cánh tay. Kiểm tra que đã được cấy vào cánh tay đúng vị trí hay chưa, băng ép bằng gạt vô khuẩn. Đây là hình ảnh minh họa sau khi que đã được cấy vào cánh tay. Chúng ta có thể thấy que nằm ngay dưới da. Lập phiếu theo dõi, ghi phiếu và hướng dẫn sử dụng phiếu cho khách hàng, ghi vào sổ lưu của cơ sở y tế, hướng dẫn quay lại nếu đau, sưng đỏ vùng cấy hay có dấu hiệu tăng cân nhiều, vì sẽ làm giảm thời gian tác dụng có hiệu quả của que hoặc có tác dụng phụ nặng. Kỹ thuật tháo que cấy: sát khuẩn, trải vải và gây tê. Sau đó dùng tay xác định vị trí của que cấy, rồi rạch da khoảng 2mm phía đầu que cấy. Dùng tay nắn cho đầu của que cấy lộ ra chỗ rạch, rồi dùng một kẹp nhỏ kẹp đầu của que cấy để kéo nhẹ ra ngoài. Sau khi tháo hoàn toàn que cấy, sát khuẩn và băng lại. Đây là hình ảnh minh họa vị trí tháo que cấy với vết rạch nhỏ trên cánh tay. Những vấn đề thường gặp khi sử dụng que cấy và cách xử trí: rối loạn kinh nguyệt, vô kinh chiếm 11%. Giải thích rằng vô kinh là bình thường khi dùng que cấy. Nếu khách hàng không chấp nhận tình trạng vô kinh, tháo que hoặc chuyển đến cơ sở y tế có thể tháo và hướng dẫn sử dụng một biện pháp tránh thai khác. Nếu ra máu thấm giọt hay kinh nguyệt không đều thì cũng giống như trường hợp thuốc tiêm tránh thai. Chúng ta cần trấn an khách hàng, đây là triệu chứng thường gặp. Triệu chứng này sẽ giảm và hết sau vài tháng sử dụng. Khi tình trạng rối loạn kinh nguyệt xảy ra thì chúng ta có thể cho bệnh nhân uống ibuprofen 800mg hoặc các thuốc giảm đau non-steroid khác 3 lần một ngày sau khi ăn. Sử dụng thuốc tránh thai kết hợp trong 21 ngày nếu không có chống chỉ định về estrogen. Nếu rối loạn kinh nguyệt xảy ra sau vài tháng có kinh bình thường, hoặc sau một thời gian vô kinh, hoặc tiếp tục không hết, hoặc nghi ngờ có nguyên nhân khác, cần khám toàn diện để tìm nguyên nhân. Nếu viêm vùng chậu hoặc bệnh lây truyền qua đường tình dục thì có thể tiếp tục sử dụng que cấy trong thời gian điều trị bệnh. Trường hợp ra máu hoặc ra máu quá nhiều hơn gấp đôi bình thường hoặc kéo dài trên 8 ngày. Đây là trường hợp hiếm gặp nhưng cũng cần chú ý. Nên trấn an bệnh nhân rằng tình trạng này đôi khi cũng có thể xảy ra ở nhiều phụ nữ sử dụng que cấy tránh thai và sẽ giảm hoặc hết sau vài tháng sử dụng. Có thể xử trí ban đầu như những khách hàng bị kinh nguyệt không đều, hoặc cho khách hàng uống một viên tránh thai kết hợp một ngày, hoặc sử dụng ethinyl estradiol 50 microgram một ngày và uống trong 21 ngày. Có thể kết hợp với thuốc cầm máu là axit tranexamic hay trên thị trường gọi là tranexamin và uống trong 5 ngày. Khuyên khách hàng uống viên sắt hoặc ăn các thực phẩm giàu chất sắt. Nếu tình trạng ra máu nhiều xuất hiện sau vài tháng có kinh bình thường, hoặc sau một thời gian vô kinh, hoặc tiếp tục không hết, hoặc nghi ngờ có nguyên nhân khác, cần khám toàn diện để tìm nguyên nhân. Trong quá trình khám, khách hàng có thể tiếp tục sử dụng que cấy tránh thai. Nếu khách hàng có đau hạ vị, cần loại trừ nguyên nhân do đau là do nang hoặc u buồng trứng, viêm ruột thừa, viêm vùng chậu, thai ngoài tử cung hoặc u gan vỡ. Nếu thai ngoài tử cung thì tại cơ sở y tế nếu có khả năng thì điều trị hoặc chuyển tuyến nếu quá khả năng điều trị. Tháo que cấy, nang cơ nang buồng trứng, giải thích, nang tự biến mất và nếu cần có thể khám lại sau 3 tuần. Trường hợp đau do các nguyên nhân khác thì không cần phải tháo que cấy. Một số vấn đề tại vị trí cấy, đau sau khi cấy, cần hướng dẫn khách hàng. Đảm bảo băng ép không quá chặt, thay băng ép mới, tránh đè mạnh vào vùng cấy trong vài ngày và tránh ép vào nếu sưng đau. Sử dụng các thuốc giảm đau nhóm NSAID. Nếu có nhiễm khuẩn nơi cấy, biểu hiện đau, nóng, đỏ hoặc áp xe, có mủ. Nếu có tình trạng viêm thì không tháo que cấy, rửa sạch vùng cấy bằng thuốc sát khuẩn hoặc nước xà phòng. Dùng kháng sinh và yêu cầu khách hàng tái khám lại sau một tuần để xem đáp ứng với điều trị. Nếu không đỡ thì tháo que cấy hoặc chuyển lên tuyến trên. Nếu có tình trạng áp xe xảy ra thì rửa sạch vùng viêm bằng thuốc sát khuẩn, rạch da và tháo mủ. Nếu nhiễm khuẩn da nhiều thì chúng ta sẽ dùng kháng sinh và xử trí rửa vết thương, tháo que cấy hoặc chuyển tuyến để tháo nếu như tình trạng khách hàng không ổn định. Một số vấn đề khác như nhức đầu, căng ngực. Khách hàng bắt đầu sử dụng các thuốc ngừa co giật hoặc rifampicin thì nhắc lại là các thuốc này có thể làm giảm tác dụng của thuốc ngừa thai. Xuất hiện các dấu hiệu của bệnh nội khoa như tắc mạch sâu ở chân hoặc phổi, thiếu máu cơ tim, đột quỵ hoặc ung thư vú, nghi ngờ có thai. Hoặc khách hàng nhiễm HIV thì xử trí như các trường hợp nêu trên. Trước khi kết thúc bài học các phương pháp tránh thai khác, tôi xin được tóm tắt lại một số nội dung chính như sau. Đối với thuốc tiêm tránh thai, chúng ta có hai loại. Thường sử dụng nhất đó là DMPA có tác dụng 3 tháng và NEPN có tác dụng là 2 tháng. Đối với que cấy tránh thai cũng có hai loại. Loại thường sử dụng nhất đó là một que, trên thị trường có tên gọi là Implanon, thời hạn sử dụng là 3 năm. Loại 2 que, thời gian sử dụng là 4 năm. Chúng ta cần phải lưu ý các chống chỉ định tuyệt đối. Các bước thực hiện quy trình của thuốc tiêm tránh thai và que cấy tránh thai. Đầu tiên chúng ta cần tư vấn để hiểu nhu cầu của khách hàng, hỏi bệnh sử để loại trừ chống chỉ định, sử dụng checklist riêng cho thuốc tiêm và que cấy tránh thai, khám để loại trừ có thai, xác định thời điểm thực hiện tốt nhất cho từng đối tượng khách hàng. Cần lưu ý kỹ thuật tiêm đúng cũng như kỹ thuật cấy hoặc tháo que. Các vấn đề phát sinh khi sử dụng thuốc tiêm tránh thai hoặc que cấy tránh thai. Đối với thuốc tiêm thì chúng ta có thể hay gặp tình trạng là chậm ngày tiêm, rối loạn kinh nguyệt gồm các biểu hiện như vô kinh, máu nhỏ giọt, kinh không đều, ra máu nhiều hoặc ra máu kéo dài. Các vấn đề khác gồm có nhức đầu, tăng cân, cương vú, giảm tỷ trọng xương, thay đổi tính tình. Đối với que cấy tránh thai thì có thể có các vấn đề tương tự như thuốc tiêm tránh thai và có thêm vấn đề là đau tại nơi cấy que, đau hạ vị. Chúng ta cần nhấn mạnh với khách hàng rằng đây là hai biện pháp không giúp ngăn ngừa HIV/AIDS cũng như các bệnh STD. Sau đây là một số tài liệu tham khảo cho thuốc tránh thai đường tiêm và que cấy tránh thai. Chúng ta vừa hoàn thành xong nội dung thuốc tiêm tránh thai và que cấy tránh thai. Chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả các anh chị học viên.